Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 15 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Bao giờ nhân loại thuộc bài học về sự điên rồ của chiến tranh? Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đặt con người nơi trọng tâm các hoạt động kinh tế tài chính thay vì đặt tiền bạc ở vị trí điều khiển mọi sinh hoạt trong lĩnh vực này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 14 tháng 11 tại Đại Thính đường Phaolô 6 dành cho 7.000 nhà tư vấn kinh doanh tham dự Đại hội Thế giới ở Roma trong những ngày này. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, kinh tế và tài chính là những chiều kích trong hoạt động của con người và có thể là những cơ hội gặp gỡ, đối thoại, cộng tác và nhìn nhận các quyền lợi và dịch vụ cũng như phẩm giá của lao công. Nhưng để được như vậy, cần luôn luôn đặt con người ở trung tâm với phẩm giá của họ, chống lại những xu hướng phê duyệt tất cả mọi sự và đặt tiền bạc ở vị thế tột đỉnh. Khi tiền bạc trở thành cùng đích và lý do của mọi hoạt động, thì quan điểm duy lợi ích và những tiêu chuẩn lợi lộc luật rừng sẽ trỗi vượt. Chúng không tôn trọng con người và kết quả là các giá trị liên đới và tôn trọng con người bị suy thoái. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến thảm trạng thất nghiệp đang lan tràn tại nhiều nơi trên thế giới, nhất là nơi giới trẻ. Nhiều người di dân buộc lòng phải làm lậu và không được hưởng những bảo đảm tối thiểu về mặt pháp lý và kinh tế. Trong bối cảnh đó, người ta bị cám dỗ chỉ muốn quan tâm bảo vệ tư lợi và chẳng quan tâm gì đến công lý và luật pháp. Vì thế, những người thi hành một nghề nghiệp có liên quan đến sự điều hành đời sống kinh tế cần giữ một vai trò tích cực, xây dựng trong khi thi hành công việc hàng ngày của mình. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các nhà chuyên nghiệp công giáo hãy kín múc sức mạnh hàng ngày nơi kinh nguyện và lời Chúa để chu toàn nghĩa vụ của mình với khả năng chuyên môn và sự khôn ngoan để đi xa hơn nữa, gặp gỡ những người đang ở trong tình cảnh khó khăn, giúp giải tỏa những tình trạng bế tắc, nêu cao phẩm giá con người trước sự cứng nhắc của hệ thống bàn giấy.
Vatican, các đại diện công giáo và Hồi giáo mạnh mẽ lên án nạn khủng bố, những cuộc đàn áp và bạo lực chống người vô tội, các cuộc bắt hại và xúc phạm đến các nơi thánh, nạn phá hủy các gia sản văn hóa. Trên đây là nội dung tuyên ngôn chung công bố hôm 13 tháng 11 vừa qua, sau diễn đàn thứ ba Công giáo và Hồi giáo, nhóm tại Vatican về đề tài, cộng tác với nhau để phục vụ tha nhân. Đoàn đại biểu Công giáo gồm 12 người do Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Hồi giáo do giáo sư Sayed Hossein Nas ở Washington, Hoa Kỳ hướng dẫn và cũng gồm có 12 người. Các vị đại diện hai tôn giáo cũng lên án việc lạm dụng tôn giáo để biện minh cho những hành vi bạo lực, khủng bố, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thăng tiến giáo dục, nhất là về sự tôn trọng lẫn nhau, cũng như cổ võ nền văn hóa đối thoại liên tôn nơi các tín đồ để đào sâu sự hiểu biết lẫn nhau. Điều này đòi phải vượt thắng những thành kiến, xuyên tạc, nghi ngờ và thái độ tổng quát hóa không thích hợp. Cuối khóa họp, Đức Thánh Cha Francisco đã đến chào thăm các tham dự viên và khích lệ tiếp tục kiên trì trên con đường đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo.
Ban Timor, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đồng thanh ủng hộ việc xin tòa thánh cho mở án phong chân phước cho cha Paul Watson, nổi bật về các hoạt động bác ái và đại kết. Theo giáo luật, giám mục giáo phận muốn khởi sự án phong chân phước cho một tín hữu thì cần có sự ủng hộ của Hội đồng Giám mục địa phương. hôm 11 tháng 11 vừa qua, ngày thứ hai trong đại hội mùa thu ở thành phố Baltimore, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã nhất trí ủng hộ việc mở án phong cho cha Watson theo lời thỉnh cầu của Tổng giáo phận New York. Cha nguyên là một mục sư Anh giáo Hoa Kỳ, xin gia nhập giáo hội Công giáo cách đây hơn một thế kỷ, cùng với các thành viên hội đền tạ, cha đồng sáng lập. Hội này gồm các tu huynh phan sinh đền tạ và các nữ tu phan sinh đền tạ, có trụ sở trung ương tại Greymore, bang New York. Cha Watson đã nhận thấy nhu cầu cần có lãnh đạo phan sinh trong giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ và cần có một phương thức phục vụ người nghèo. Ngoài ra, cha cũng thấy nhu cầu thứ ba vào cuối thế kỷ 19, đó là chữa lành những rạn nứt của một giáo hội bị chia rẽ. Năm 1903, cha Watson thành lập tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và thói quen này vẫn được cử hành ngày nay từ 18 đến 25 tháng Giêng hàng năm. Như một dấu chỉ quan tâm đến người nghèo, cha Watson thành lập một quán ăn thánh Christopher, ngày nay vẫn còn tiếp tục công tác phục vụ người nghèo, giúp đỡ và mang lại hy vọng cho những người nghiện ngập. Năm 1909, cha Watson được nhận vào giáo hội Công giáo cùng với các tu huynh và nữ tu phan sinh đền tạ. Năm sau đó, cha được thụ phong linh mục Công giáo. Đức cha John O'Hara, giám mục phụ tá Tổng giáo phận New York, nói rằng cha Watson là một trong những người đầu tiên đối thoại, tìm đến và là một trong những người bắt cầu giữa các cộng đoàn Kitô.
Vatican. Các nhà vệ sinh công cộng cạnh quảng trường Thánh Phêrô sẽ có thêm phòng tắm cho những người vô gia cư. Đức Tổng giáo mục Konrad Krajewski, người Ba Lan, chánh xã từ thiện của Đức Thánh Cha, loan báo tin này hôm 13 tháng 11 vừa qua và cho biết dịch vụ mới này cần sự trợ giúp của những người thiện nguyện, xà bông, khăn tắm và quần áo lót sạch sẽ. Ở Roma có hơn 5.000 người vô gia cư sống trên các đường phố hoặc trong những căn lều. Họ cho biết là không khó tìm được một giáo xứ hoặc nhà bác ái giúp đỡ lương thực. Nhưng tìm được nhà để tắm rửa thì thật là khó. Đức Tổng giáo mục Krajewski đã yêu cầu Văn phòng Điều hành Quốc gia thành Vatican thiết lập thêm các phòng tắm trong dự án chỉnh trang lại các nhà vệ sinh công cộng cạnh quảng trường Thánh Phêrô. Kế hoạch này sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 17 tháng 11 tới đây. Các nhà vệ sinh và nhà tắm này tọa lạc gần bưu điện Vatican, phía sau hàng cột ở bên phải quảng trường Thánh Phêrô, từ ngoài nhìn vào đền thờ. Caritas Roma cũng như cộng đồng Thánh Egidio, cũng như các tổ chức khác, vẫn có dịch vụ nhà tắm cho những người vô gia cư, nhưng có vấn đề là đương sự phải đến đó lúc 4 giờ sáng để đăng ký. Và chỉ có 15 người được hưởng dịch vụ này. Đức Tổng giáo mục Krajewski cho biết là Ngài đang viếng thăm các giáo xứ tại những khu vực có đông người vô gia cư để khích lệ thiết lập các phòng tắm công cộng nếu chưa có. Sở từ thiện của Đức Thánh Cha sẽ góp phần tài trợ chi phí này.
Vatican, bí mật tòa giải tội là hoàn toàn tuyệt đối, không cha giải tội nào có thể chuẩn trước cho mình khỏi quy luật này, dù muốn tiết lộ để phòng ngừa một sự ác nghiêm trọng gần kề. Đức ông Christoph Nikiel, người Ba Lan, phó chánh án tòa ân giải tối cao, tuyên bố như trên trong một hội nghị do tòa này tổ chức tại Vatican trong hai ngày 12 và 13 tháng 11 vừa qua về chủ đề ấn tín tòa giải tội và sự kín đáo mục vụ. Đức ông cũng nhắc lại rằng bí mật tòa giải tội được giáo hội công giáo cẩn mật và hoàn toàn tuân giữ, đến độ một linh mục sẽ bị vạ tuyệt thông nếu tiết lộ bí mật này, khi bị tòa án truyền phải cung khai, kể cả khi hối nhân đã chết. Vấn đề bí mật tòa giải tội đang trở thành một đề tài thời sự, vì tại một vài nước, chính quyền toan tính lập luật buộc các cha giải tội phải tiết lộ bí mật này khi có liên quan đến các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong Anh giáo ở Anh quốc, một vài giám mục đã lên tiếng đòi bãi bỏ việc giữ bí mật này. Kỷ luật nghiêm trọng trong Công giáo về việc giữ bí mật tòa giải tội được Công đồng Chung Laterano thứ 4 năm 1215 ban hành với hình phạt nặng nề đi kèm cho những người lỗi phạm. Cho đến nay, kỷ luật này vẫn được giữ nguyên và có một vài điều được thêm vào. Ví dụ năm 1988, giáo luật Minh Thị quy định rằng dùng các máy móc điện tử để thu âm, phát đi hoặc những cách thức tương tự để phổ biến nội dung một cuộc xưng tội trong tòa thì cũng bị phạt vạ tuyệt thông. Tại hội nghị, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa ân giải tối cao, tuyên bố rằng điều quan trọng là cần phải loại trừ mọi nghi ngờ cho rằng quyết tâm của giáo hội bảo vệ ấn tín tòa giải tội là để che đậy những mưu mô, toan tính hoặc những điều mầu nhiệm như một số người ngây thơ dễ bị lèo lái để tin. Đức Hồng Y nói, ấn tín tòa giải tội là để bảo vệ phần thâm sâu nhất của con người, nghĩa là bảo vệ sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi người. Công hiệu của bí mật này cũng là để bảo vệ thanh danh và quyền của mỗi người có đời sống riêng tư.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Vì chưng các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì người là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sức mạnh của loài người.
Vào thời Thánh Phaolô, người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan là triết học, còn người Do Thái lại đi tìm những dấu lạ và điềm thiêng. Tuy nhiên, những điều mà người Hy Lạp và người Do Thái tìm kiếm đều chỉ là sự khôn lõi của con người. Dưới nhãn quan của Thiên Chúa, sự khôn lõi của con người chỉ là một sự điên rồ, một sự ngu xuẩn không hơn không kém. Điên rồ và ngu xuẩn vì con người đã không biết vận dụng sự khôn ngoan của mình để nhận biết Thiên Chúa, nhưng trái lại, họ đã khước từ Ngài. Chẳng ai xa lạ, chính Thánh Phaolô tông đồ trước khi có kinh nghiệm hoán cải, cũng đã là tay bắt đạo khét tiếng. Thế nhưng, kinh nghiệm trên đường đi Đa Mát đã khiến thánh nhân làm cuộc hoán cải ngoạn mục để đổi đời. Ngài đã nhận ra rằng, những điều con người tưởng là khôn, thực ra là khôn dại. Những điều con người cho là dại, thực ra là dại khôn. Con đường thập giá là một sự điên rồ đối với suy nghĩ của con người. Tuy nhiên, chính qua sự điên rồ của thập giá, tình yêu của Thiên Chúa mới được phô bày trọn vẹn nhất. Quả thế, Thiên Chúa đã điên vì yêu, khi để con một yêu dấu của mình phải chết trên thập giá như một tội nhân. Rồi trên thập giá, người con ấy lại điên rồ khi xin cha tha cho kẻ đã giết chính mình. Nhưng chính nhờ cuộc vượt qua điên rồ đó, Đức Giê-xu đã biến thập giá, một dụng cụ để hành hình, biểu tượng của ô nhục và chết chóc, trở thành một cây thánh giá biểu tượng của ơn cứu độ và sự sống. Đức Giê-xu đã chịu chết để đem lại sự sống vĩnh cửu cho tất cả những ai tin và cùng chết với Ngài, như lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma. Nếu ta đã nên đồng hình với sự chết của Ngài, thì ta cũng sẽ được đồng dạng với sự sống lại của Ngài. Chính vì thế, Thánh Phaolô đã xác quyết. Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với người ngoại giáo, nhưng đối với những người được gọi, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người. Và thánh nhân không chỉ tuyên xưng chân lý này bằng môi miệng, nhưng còn dùng cả đến mạng sống mình để làm chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Như thế, sự điên rồ của Thiên Chúa khi để con một phải trải qua con đường khổ giá, tất cả cũng chỉ vì tình yêu Ngài dành cho con người. Chính sự điên rồ vì yêu nơi thập giá của Đức Kitô mà con người mới nhận được ơn cứu rỗi. Hơn ai hết, Thánh Phaolô đã chấp nhận điên vì yêu như Đức Kitô để được nên đồng hình đồng dạng với người. Có nhận ra sự điên vì yêu của Thiên Chúa được tỏ bày nơi thánh giá Chúa Giêsu, chúng ta mới hiểu vì sao các thánh tự đạo Việt Nam mà chúng ta mừng kính hôm nay lại sẵn sàng liều mất mạng sống mình vì Chúa. Tuy cũng là những con người mỏng giòn yếu đuối, nhưng các ngài đã được đánh động bởi tình yêu mà Đức Giêsu đã dành cho con người. Tình yêu ấy đủ mạnh để các ngài một mực tin vào lời Đức Giêsu. Khi người ta bắt nộp các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì, vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Nhờ tình yêu, các ngài sẵn sàng chịu mất hết tất cả những cái có, như chức tước, bổng lộc, tài sản, vợ con và gia đình. Thậm chí cả cái là, đó là mạng sống của bản thân, điều quý giá nhất của một con người, các ngài cũng sẵn sàng hy sinh. Tình yêu của Thiên Chúa đã nâng đỡ các ngài, nên dầu có chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao. Vinh dự lớn lao ấy không gì khác hơn là dùng chính mạng sống mình để đáp đền lại tình yêu điên rồ của Thiên Chúa dành cho con người. Như thế, các thánh tử đạo đã cụ thể hóa tình yêu của mình đối với Thiên Chúa qua chọn lựa trở nên ngu dại và điên rồ vì yêu Đức Kitô. Lắng nghe lời Chúa hôm nay, để đáp đền tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, chúng ta cũng phải men theo lối nẻo điên rồ mà Đức Giêsu và các thánh tử đạo đã bước qua. Lối nẻo ấy hôm nay không mời gọi ta tìm đến cái chết, nhưng sống hiến thân từng ngày cho Thiên Chúa và tha nhân. Không gì hiến thân cụ thể hơn cho bằng điên rồ trung thành tuân giữ các giới răn và lệnh truyền của Thiên Chúa. Chẳng điên rồ là gì khi người đời sống với châm ngôn, thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt, lanh lẹ luồn lách lại lên lương. Còn Chúa lại dạy chúng ta sống công chính, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, chớ tham lam. Thế nhưng, chính khi điên rồ sống theo luật Chúa, chúng ta đang bị thế gian xác thịt tội lỗi bắt hại như các thánh tự đạo ngày xưa. Công phúc mà chúng ta chịu bắt hại như thế, chẳng kém gì tự đạo bằng máu như các thánh tự đạo. Đồng thời, khi sống theo luật Chúa, sự điên vì yêu của Thiên Chúa sẽ chi phối và điều khiển được sự khôn lõi của loài người. Nếu sống được như thế, sự điên rồ vì yêu Đức Giêsu quả thật là điều rất đáng điên, vì nó mang lại cho chúng ta nước trời mai sau.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đáng chú ý nhất trong tuần qua có lẽ là cuộc họp thượng đỉnh của Diễn đàn Cộng tác Kinh tế vùng Á Châu-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, với sự hiện diện của nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong dịp này, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã công bố một thỏa hiệp lịch sử về những dấn thân mới trong cuộc chiến chống lại đà hâm nóng nhiệt độ trái đất. Thỏa hiệp vừa được ký kết giữa Tổng thống Obama của Hoa Kỳ và Tập Cận Bình của Trung Quốc liên quan đến việc giảm hạ lượng khí thải gây ra hậu quả lồng kính. Trung Quốc là quốc gia đứng hàng đầu trong số các nước sản xuất nhiều khí thải nhất thế giới đã cam kết giảm thiểu lượng khí thải trong vòng năm 2030 tới đây. Còn Hoa Kỳ tuyên bố sẽ giảm từ 26 đến 28% dựa trên con số năm 2005, lượng khí thải từ nay cho đến năm 2025. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra một giới hạn thời gian rõ rệt trong lĩnh vực giảm thiểu khí thải. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố trong buổi họp báo chung với Tổng thống Hoa Kỳ là: "Chúng tôi hoàn toàn đồng ý là phải làm thế nào để đảm bảo rằng các cuộc thương thuyết quốc tế về thay đổi khí hậu đạt đến được một hiệp ước trong hội nghị tại Paris vào năm 2015 tới đây." Hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay là nguồn sản xuất hơn 40% tổng lượng khí thải trên toàn thế giới. Theo các chuyên viên khoa học, những cố gắng giảm lượng khí thải hiện nay không đủ để giới hạn thêm 2 độ đà gia tăng nhiệt độ trái đất ngày nay. Giới hạn này là mục tiêu do cộng đồng khoa học gia quốc tế đề ra để tránh những hậu quả kinh hoàng của hiện tượng khí hậu đảo điên. Ngay từ bây giờ, một số những hậu quả này cũng đã có thể nhận thấy được, với những thiên tai ngày càng tai hại hơn, những trận mưa lũ đang dâng ngập lụt tại nhiều nơi, chẳng hạn như Italia hiện nay, trong khi những vùng khác bị hạn hán nặng, như là tại California. Sự kiện hai quốc gia Mỹ và Trung Quốc, từ trước đến nay, vốn ở hai thái cực đối nghịch nhau, cùng đồng ý giảm lượng khí thải, có thể mang lại những thành quả lớn trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, lãnh tụ đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ, Mitch McConnell, đã phê bình thỏa hiệp giảm hạ khí thải này là không thực tế và có hại cho việc kiến tạo công ăn việc làm, phục hồi nền kinh tế quốc gia.
Các phương tiện truyền thông thế giới đặc biệt chú ý đến bầu trời xanh biếc tại Bắc Kinh trong những ngày họp thượng đỉnh vừa qua. Họ gọi màu xanh này là màu Blue Apex. Trong những năm gần đây, người dân Bắc Kinh sống trong bầu khí ô nhiễm kinh khủng, đến độ quên mất màu xanh biếc của bầu trời. Để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh này, nhà nước Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa các cơ quan và trường học, buộc 2.445 công trường và 2.386 cơ sở kỹ nghệ gây nhiều ô nhiễm nhất trong đường kính 200 km ngưng hoạt động, để bầu trời Bắc Kinh có được màu xanh này. Trong giới trẻ Bắc Kinh ngày nay, có một từ mới xuất hiện, đó là từ Blue Apex, để chỉ một cái gì giả tạo chóng qua. Kế tiếp kỳ họp của khối APEC ở Bắc Kinh là cuộc họp thượng đỉnh của các quốc gia thuộc khối G20 tiến hành tại Brisbane, Australia trong hai ngày 15 và 16 tháng 11 cuối tuần này. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thư ngỏ đến Thủ tướng Úc, ông Tony Abbott, kêu gọi các vị lãnh đạo quốc gia khối G20 tìm cách tiếp tục cải tiến nền kinh tế thế giới và đừng quên số phận của bao nhiêu người nghèo trong các cuộc thảo luận và quyết định sắp tới.
Ngày 13 tháng 11 vừa qua, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giam bác sĩ Gupta sau khi 13 phụ nữ Ấn bị chết và trên 30 người khác phải vào bệnh viện điều trị trong tình trạng nhiễm độc trầm trọng sau khi chịu giải phẫu cột vòi phanh lốp ngừa thai. Viên bác sĩ này từng được tưởng thưởng và tuyên dương công trạng vì đã triệt đường sinh sản cho trên 50.000 phụ nữ Ấn Độ. Được biết, chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ hôm thứ Bảy 8 tháng 11, tại bệnh viện thị trấn Bilaspur, bang Chhattisgarh, bác sĩ Gupta đã giải phẫu bằng cách soi màng bụng cột vòi phanh lốp cho 83 phụ nữ, phần lớn là người nghèo, chịu làm tuyệt đường sinh sản, đổi lấy 1.400 rupee, tương đương với 18 euro, theo chương trình kiểm soát sinh sản do chính quyền Ấn đề ra. Phương pháp này được quảng bá là ít nguy hại. Ngay sau khi giải phẫu, họ đã được cho về nhà. Nhưng hai ngày sau, các phụ nữ này kêu la vì đau bụng, ói mửa và sốt nặng phải vào bệnh viện. Cuộc điều tra sơ khởi cho biết, ekip của bác sĩ Gupta gồm 4 người đã dùng những dụng cụ không được khử trùng hữu hiệu, khiến cho nhiều phụ nữ bị nhiễm độc, và 13 trong số 83 người đã qua đời. Phương pháp triệt đường sinh sản bằng cách cột vòi phanh lốp là một trong những phương pháp thông dụng nhất để kiểm soát sinh sản tại Ấn Độ. Nhiều bang tại đây tổ chức những kế hoạch kiểm soát sinh sản rộng lớn, nhắm đến giới phụ nữ tại các vùng nông thôn. Trên lý thuyết, chỉ là những phụ nữ tự nguyện mới chịu giải phẫu, nhưng trên thực tế, phụ nữ nghèo tại Ấn Độ thường không được thông tin đầy đủ và chịu nhiều áp lực từ phía nhân viên chính quyền địa phương. Rất nhiều tổ chức thiện nguyện, bảo vệ nhân quyền đã tố giác những điều kiện thiếu vệ sinh y tế trong các cuộc giải phẫu này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, nữ ký giả Maria Grazia Cozzola, chuyên về thế giới Ấn Độ, cho biết có khoảng 37% nữ giới Ấn chấp nhận giải phẫu làm tuyệt đường sinh sản và lãnh tiền thưởng. Thường, họ thuộc về các giai cấp yếu đuối nhất trong xã hội Ấn. Hiển nhiên là chính quyền Ấn Độ cương quyết muốn kiểm soát dân số, nhưng gần đây, Ấn Độ đã phải đối diện với nhiều xì căng đan tham nhũng hối lộ. Và đây là một chiến dịch do chính quyền phát động để kiểm soát sinh sản, nhưng lại gây ra một thảm kịch rộng lớn, vì thế nên dân chúng rất phẫn nộ.
Ngày 12 tháng 11 vừa qua, tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đã công bố báo cáo về thành quả tiến bộ 25 năm tranh đấu cho thiếu nhi. Theo đó, tỷ số trẻ em chết dưới 5 tuổi đã giảm phân nửa. Con số trẻ em không được cắp sách đến trường cũng giảm 40% kể từ ngày chuẩn y hiến chương quyền trẻ em và thiếu niên 20 tháng 11 năm 1989. Trong cuộc họp báo nhân dịp kỷ niệm 25 năm công bố hiến chương quyền trẻ em và thiếu niên này, ông Giacomo Guerrera, giám đốc UNICEF phân bộ Italia, cho biết số trẻ em dưới 5 tuổi chết yểu đã giảm từ 12,6 triệu hồi năm 1990 xuống còn 6,3 triệu vào năm 2013. Con số trẻ em không được đi học cũng hạ xuống 57 triệu em vào năm 2011, tức giảm 40%. Phẩm giá nền giáo dục vẫn còn là chướng ngại chính, vì có đến 250 triệu trẻ em vẫn không biết đọc, biết viết và làm các phép tính căn bản, cho dù các em có đi học hay không. Từ năm 1988, các trường hợp sốt tê liệt trên toàn thế giới giảm 99% và các trường hợp nhiễm HIV gây bệnh liệt kháng nơi trẻ em dưới 14 tuổi giảm hơn một nửa. Từ số trẻ em chết khi sinh sản giảm 45%. Con số trẻ em từ 5 đến 17 tuổi phải lao lực kiếm sống đã giảm 1/3 kể từ năm 2000. Tuy nhiên, tại các nước kém phát triển, cứ 4 em thì vẫn còn 1 em phải lao động, và tổng số con số thiếu nhi lao động là 168 triệu em.
Từ năm 2013, lần đầu tiên kể từ 10 năm nay, bệnh viêm phổi không còn là nguyên do đầu tiên gây ra cái chết cho các trẻ em dưới 5 tuổi nữa, nhưng đã tụt xuống hàng thứ hai sau những rắc rối khi sinh non. Tuy nhiên, con số nạn nhân vẫn còn rất cao, 954.000 trẻ thiệt mạng mỗi năm, mặc dù con số này đã giảm 44% so với năm 2000. Nhân ngày Thế giới chống bệnh viêm phổi, cử hành hôm 12 tháng 11 vừa qua, tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới nhận định rằng bệnh viêm phổi vẫn còn là một nguy hiểm lớn, gây ra con số nạn nhân lớn hơn cả số nạn nhân chết vì HIV/AIDS, sốt rét, tai nạn và bệnh đậu mùa gộp lại. Gần 1 triệu người chết mỗi năm không phải là chuyện đùa. Theo ông Mickey Chopra, người phụ trách các chương trình sức khỏe hoàn vũ của UNICEF, nạn nghèo đói là yếu tố nguy hiểm nhất của căn bệnh này, và con số nạn nhân rất cao trong các cộng đồng nông thôn. Sự ô nhiễm trong bầu khí gia cư cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh viêm phổi. Các trẻ em thuộc những gia đình dùng than củi nấu nướng hay sưởi ấm trong cuộc sống thường nhật cũng rất dễ nhiễm bệnh. Mặt khác, trẻ em nghèo cũng ít được theo dõi cho chủng ngừa các chứng bệnh như đậu mùa và ho gà, là những bệnh có thể đưa đến viêm phổi. UNICEF kêu gọi mở rộng các chương trình chủng ngừa viêm phổi, nhất là trong những vùng nghèo khổ, và nhất là giảm giá các loại thuốc trụ sinh có khả năng chữa trị hữu hiệu chứng bệnh này.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề "Bao giờ nhân loại thuộc bài học về sự điên rồ của chiến tranh?"
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 11 tháng 11 vừa qua, Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã công bố những con số mới nhất về tình trạng người tị nạn trốn chạy bạo lực do cái gọi là nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là IS, ở Iraq và Syria tạo nên. Có thêm hơn 2 triệu người tị nạn buộc lòng phải bỏ gia cư của họ đi lánh nạn. Trong số này có 1 triệu 800 ngàn người ở Iraq trốn tránh các cuộc bách hại ở những vùng do IS chiếm đóng. Thêm vào đó có 200 ngàn người Syria chạy đến vùng Kurdistan ở miền Bắc Iraq để lánh nạn. Trước thảm trạng này, Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc tái lên tiếng kêu gọi các nước giúp thêm ngân khoản để thiết lập thêm 11 trại tị nạn ở Iraq và các nước láng giềng. Trong khi đó có thêm 50 binh sĩ Hoa Kỳ được gửi đến tỉnh Anbar ở miền Bắc Iraq, là nơi đã xảy ra những cuộc hành quân chống lại lực lượng IS của nhà nước Hồi giáo. Đây là toán tiên phong trong số 1.500 binh sĩ Hoa Kỳ mà Tổng thống Obama quyết định gửi thêm, không phải để trực tiếp chiến đấu, nhưng là để huấn luyện và hỗ trợ quân lực Iraq. Cả nước Australia cũng tuyên bố sẽ gửi một lực lượng đặc biệt đến Iraq. Còn tại Nigeria, các lực lượng khủng bố Hồi giáo Boko Haram cũng đang theo cùng chiến lược và mục tiêu như nhóm IS ở Syria và Iraq. Họ tiếp tục thực hiện các cuộc khủng bố giết người vô tội, bắt cóc các nữ sinh để ép làm vợ các binh sĩ của họ, giết hại các học sinh để phá hủy hệ thống giáo dục mà họ cho là quá theo Tây phương, bách hại các tín hữu Kitô, phá hủy các nơi thờ phượng của Kitô giáo. Tin tức về những cuộc chiến tranh tại Iraq và Syria, Nigeria, cũng như nơi khác, như hiểm họa chiến tranh tái bùng nổ ở miền đông Ukraine, cùng với những xung đột tiếp diễn giữa Israel và Palestine ở Jerusalem, được truyền đi cùng với những tin về những buổi tưởng niệm các binh sĩ và nạn nhân tử trận nhân dịp kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ. Như hôm 11 tháng 11 vừa qua, các giám mục Âu Châu đã cử hành lễ tưởng niệm các nạn nhân Thế chiến thứ nhất và cầu nguyện tại Nghĩa Trang giữ hài cốt của 130.000 chiến sĩ vô danh. Trong thông cáo công bố sau buổi tưởng niệm, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu nói rằng, cuộc viếng thăm này đối với chúng tôi là cơ hội để nhìn lại hơn một thế kỷ, thời kỳ mà tại Âu Châu, ánh sáng và bóng tối đương đầu với nhau ở mức độ chưa từng có trước đó. Chúng tôi nhớ đến vô số những tổn hại về nhân mạng do cuộc thế chiến này gây ra. Gần 1 triệu binh sĩ đã chết trên chiến trường Verdun. Một lần nữa, chúng ta ngỡ ngàng vì sự điên rồ của chiến tranh và sự phung phí nó gây ra. Quả thực, tất cả những dữ kiện đó càng làm cho người ta thấy sự điên rồ của chiến tranh quá khứ và chiến tranh hiện nay tại nhiều nơi trên thế giới, mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là Thế chiến thứ ba từng mảnh. Chúng cũng gợi lại điều mà Đức Thánh Cha đã nói sáng ngày 13 tháng 9 năm nay trong buổi viếng thăm và cử hành thánh lễ tại Nghĩa trang quân đội Redipulia ở miền Bắc Italia, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ. Ngài nói, trong khi Thiên Chúa làm cho công trình sáng tạo của Ngài tiến triển, và loài người chúng ta được mời gọi cộng tác vào công trình của Chúa, thì chiến tranh tàn phá. Nó tàn phá cả điều đẹp nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng là con người. Chiến tranh đảo lộn tất cả, kể cả liên hệ giữa anh chị em với nhau. Chiến tranh là điên rồ, kế hoạch phát triển của nó là tàn phá. Nó muốn phát triển bằng cách tàn phá. Lòng tham lam, bất bao dung, ham hố quyền lực, đó là những động lực thúc đẩy đi tới quyết định chiến tranh, và những động lực ấy thường được biện minh bằng một ý thức hệ. Nhưng trước tiên có một sự đam mê, một động lực sai trái. Ý thức hệ là một biện minh, và khi không có ý thức hệ, thì có câu trả lời của Cain, có liên hệ gì tới tôi đâu? Cả ngày nay, sau sự thất bại của một cuộc thế chiến khác, có lẽ người ta có thể nói về một cuộc chiến thứ ba đang được chiến đấu từng mảnh với những tội ác, những cuộc tàn sát. Ngày nay, có bao nhiêu nạn nhân? Làm sao điều này có thể xảy ra? Nó có thể xảy ra được vì cả ngày nay ở hậu trường, có những lợi lộc, có những kế hoạch hoặc chính trị địa lý, có lòng ham hốt tiền bạc và quyền hành, và có công nghệ võ khí, dường như là rất quan trọng. Và những kẻ đề ra những kế hoạch kinh hoàng ấy, những kẻ sách động các cuộc xung đột, cũng như các chủ hãng chế tạo võ khí, đã ghi vào tâm hồn họ câu, có liên hệ gì tới tôi đâu? Với câu, có liên hệ gì tới tôi đâu, mà những doanh nhân chiến tranh đã ghi vào trong lòng, có lẽ họ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng con tim hư hỏng của họ đã mất khả năng khóc. Câu, có liên hệ gì tới tôi đâu, làm cho họ không khóc được. Cain không khóc. Bóng đen của Cain vẫn còn che phủ chúng ta ngày nay tại nghĩa trang này. Chúng ta thấy nó ở đây. Ta thấy trong lịch sử từ năm 1914 đến ngày nay, và ta cũng thấy trong những ngày này.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hồng Ân Thánh Hiến do Trung Đông và Tuấn Phong trình bày, nhạc và lời của Ngọc Lan.
Cho Thiên Chúa tôi nên đi lễ cùng linh của đời tôi chính là tình yêu, chính là tình yêu. Chúa không đòi thành công, Chúa không đòi thành công trước mặt người đời. Ngài chỉ mời gọi tôi, đây tôi trọn vẹn hiến dâng cho Ngài. Cho Thiên Chúa tôi nên đi lễ cùng đích của đời tôi chính là tình yêu, chính là tình yêu. Chúa không đòi thành công, Chúa không đòi thành công trước mặt người đời. Ngài chỉ mời gọi tôi, lấy tôi trọn vẹn hiến dâng cho Ngài. Sống nghèo khó vui tươi, đời sống thắm tình đơn sơ, một công đoàn hiệp nhất, gương Kitô gọi mời, chọn lời vâng biến đổi thành khí cụ của Cha, yêu thương hết mọi người, luôn vun trồng ấp ủ đời thân giao với Chúa. Chúa đã gọi tôi xin theo chân Ngài, men muối đời sáng ngời tin yêu. Trên lối phan sinh đời sống hèn mòn khiêm nhu, tình huynh đệ tươi thắm, Maria mẹ hiền tang ra đi. Thế giới chính là nhà, không phân biệt dân tộc, cùng chung xây hiệp nhất. Hiến chất đời tôi nên câu ca ngợi, cảm tạ ân phúc Ngài suốt đời không ngơi. Tôi đã được thánh hiến,
tôi đã được thánh hiến cho Thiên Chúa tôi.
Cùng linh của đời tôi chính là tình yêu, chính là tình yêu.
Chúa không đòi thành công,
Chúa không đòi thành công trước mặt người đời.
Ngài chỉ mời gọi tôi trọn vẹn hiến dâng cho Ngài.
Ngài chỉ mời gọi tôi trọn vẹn hiến dâng cho Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m vòng 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.